trân trọng kính chào quý ông bà chị trong hội thánh. À, Chúa thì mỗi một ngày qua đi, chúng ta sống trong sự bình an, biết rằng đó là sự yêu thương, sự chăm sóc, sự gìn giữ, sự dẫn dắt và sự bảo vệ của Chúa. Và chúng ta không đủ lời đủ tiếng để ngợi khen Chúa, nhưng mà mỗi một cơ hội chúng ta được đến thờ phượng Chúa, đó là lúc chúng ta thuật lại cho nhau. Và khi chúng ta nhìn thấy nhau ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa thì phước hạnh của Chúa ban cho mình cũng như cho anh em của mình. Và chúng ta cũng tiến đến những ngày lễ rất là quan trọng, trong đó ngày 24 trong chương trình của chúng ta, chúng ta mừng Chúa Giáng sinh, và cũng là một cái cơ hội rất tốt để chúng ta mang tin lành cho thân hữu. Chúng ta hết sức cầu nguyện, và Chúa cũng cảm động để mỗi một chúng ta cũng nhớ đến đồng bào, đến người thân của mình, và trong ngày hôm đó sẽ đưa được nhiều người đến để có cơ hội lắng nghe tin lành. Và trước đó thì ông thư ký hội thánh sẽ thông báo chính thức lời mời của hai hội thánh. Chúng tôi cũng nói luôn, tối ngày 17, tức là ngày thứ bảy tới đây đó, thì chúng ta anh em của hai hội thánh Tây Nam và hội thánh Lời Chúa đã có lời mời đến hội thánh, sẽ tổ chức lễ Giáng sinh vào lúc 7 giờ tại hội thánh Tây Nam, và hội thánh Lời Chúa là lúc 7:30. Cho nên chúng ta nếu ai trong chúng ta có thân hữu và gần ở hai nhà thờ đó, chúng ta có thể mời bà con thân hữu của mình đến dự. Cái mục tiêu của chúng ta đó là có cơ hội để mang Lời Chúa đến cho mọi người. Cũng xin cầu nguyện cho chúng tôi, vì tối ngày 17 thì chúng tôi sẽ hầu việc Chúa tại hội thánh Tây Nam. Và chúng ta cũng đặc biệt nhớ đến các con cái của Chúa trong hội thánh, thì chúng ta biết rằng những ngày vừa qua thời tiết thì cũng khắc nghiệt. Cảm ơn Chúa, Chúa đã ban ơn cho có những con cái của Chúa cũng phải đi cấp cứu, nhưng mà giờ này thì chúng ta có được sức khỏe tại hội thánh của Chúa. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ đến các ông bà anh chị em khác, và chúng ta cầu thay chúng ta sẽ có một ngày lễ Giáng sinh thật là phước hạnh, và danh của Chúa sẽ được vinh hiển, và tất cả chúng ta sẽ có cơ hội để mà mang tin lành của Chúa cho người thân của mình. Kính thưa hội thánh, trong buổi Giáng sinh này, như tôi đã nói, chúng ta sẽ suy gẫm về việc tìm kiếm Chúa Cứu Thế. Lần trước chúng ta đã suy gẫm lời Chúa trong điều đề tài đó. Lần này chúng ta sẽ suy gẫm về dấu hiệu nhận biết Chúa Cứu Thế. Và lần tới nữa thì chúng ta sẽ suy gẫm về tôn thờ Chúa Cứu Thế. Lần trước khi chúng ta nhìn thấy những nhà thông thái, với cái sự soi sáng, sự hướng dẫn của Chúa mà họ đã đi tìm gặp được Chúa Cứu Thế. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn sang một phương diện khác. Với những người thông thái, chúng ta thấy họ ở trong đỉnh cao của tri thức, của quyền lực, của danh vọng, của sự giàu sang, mà họ đi tìm Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn đến những cái người chăn chiên, những người bần cùng ở trong xã hội, những người nghèo nàn, đơn sơ, nhưng mà họ cũng đã gặp Chúa Cứu Thế. Và cái hình ảnh chúng ta sẽ thấy được Chúa đến với tất cả mọi người, nhưng mà sẽ có những đôi mắt mở ra không thấy Ngài, ngược lại cũng có những đôi mắt chúng ta thấy dường như là khép lại, không có thể nhìn biết gì những cái điều xung quanh cao xa, mà chỉ tập trung vào những cái gì của đời sống bình thường, nhưng mà họ lại được gặp Chúa. Và để gặp được Chúa, chúng ta lần trước chúng ta cũng đã nói phải ơn thần hữu của Chúa, không phải là cái cố gắng nỗ lực của chúng ta khôn ngoan tài giỏi, nhưng mà ơn thần hữu của Chúa. Và lần này chúng ta cũng sẽ tiếp tục thấy được cái ơn thần hữu của Chúa cho chúng ta, những người chăn chiên ngày xưa và những người tin Chúa chúng ta ngày hôm nay, sẽ tiếp tục tìm kiếm và gặp được Ngài như thế nào. Lịch sử cho chúng ta biết một cái câu chuyện về sự ra đời của một người được chào đón như thế này. Ngày 10 tháng 8 năm 1810, khi mà hoàng hậu Marie Louise, vợ của Napoleon đại đế, sắp sinh hạ người con đầu lòng, thì toàn thể dân chúng ở tại kinh thành Paris cũng như toàn nước Pháp hồi hộp chờ đợi cái sự kiện này. Các vị vương công và tướng lĩnh đến cung điện Versailles để mà hỏi thăm tin tức. Những người mệnh phụ, phu nhân và những người phụ nữ phục dịch ở trong hoàng cung đều ở trong tư thế sẵn sàng giúp cho người mẹ và đứa con sắp sinh ra. Họ chuẩn bị hai chiếc giường. Nếu hài nhi sinh ra là hoàng tử, thì họ sẽ đặt ở trong chiếc giường màu xanh da trời. Nếu hài nhi là một công chúa, thì họ cũng sẵn sàng một chiếc giường màu hồng. Và kinh đô Paris đã chuẩn bị để mà tặng cho Hải Nhi mới sinh một chiếc nôi bằng vàng và bằng ngà voi. Và quần áo tã lót dành cho Hải Nhi trị giá đến 300.000 quan pháp thời đó. Và chúng ta biết được nó lớn đến mức nào. Và sau những cái giờ phút hồi hộp chờ đợi, toàn dân của nước Pháp đã hân hoan nghe tin Hải Nhi sinh ra là một hoàng tử. Napoleon Đại Đế rất là vui mừng và đích thân nhà vua loan báo tin này cho quốc dân. Và để chào mừng sự kiện này thì các khẩu đại bác của quân đội hoàng gia đã bắn 101 phát. Riêng tại kinh đô Paris, dân chúng đổ ra đường phố và họ nhảy múa ăn mừng bởi vì hoàng đế đã có người nối nghiệp ở trong tương lai. Và hoàng tử đó được đặt tên là Napoleon thứ nhì. Lịch sử còn ghi lại, Hải Nhi này không được hạnh phúc lâu dài bởi vì chỉ vài năm sau đó thì Napoleon Đại Đế đã bị thất trận, bị truất ngôi và chết ở trong cảnh lưu đày. Còn vị hoàng tử mà đã được sinh ra với cái sự chào đón của cả quốc dân đó là Napoleon II thì đã qua đời khi mới được 21 tuổi. Hoàn toàn trái ngược lại với việc chuẩn bị ra đời của Napoleon II. 2011 năm trước đây, chuỗi cứu thế của nhân loại đã giáng sinh ở trong một cái hoàn cảnh hầu như không được chuẩn bị gì cả. Không nôi, không giường, không người chờ trực đã đành. Nhưng mà thậm chí ngài đã hạ sinh ở trong nơi máng cỏ chuồng chiên hôi hám nghèo nàn. Thế nhưng hơn 2.000 năm đã trôi qua, hàng tỷ người trên thế giới vẫn đang tiếp tục tôn thờ Chúa là vua, là chủ của đời sống mình. Và biết bao nhiêu người ở trong số đó vẫn tin quyết rằng cho dù thế giới này đang thay đổi, các quốc gia đã từng là những bá chủ của thế giới đã trồi lên và sụp xuống. Và chúng ta cũng đang chứng kiến một cái sự biến động rất là ghê gớm của cái thời đại cuối cùng này. Trong đó có cả sự biến động về chính trị, về xã hội. Nhưng mà những người đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu vẫn tin quyết rằng ngôi và nước của Ngài thì còn đến đời đời cho dù vật đổi sao giờ. Bởi vì Ngài là vua của vĩnh cửu, của toàn vũ trụ. Cho nên vì vậy, đây là cái điều để cho tất cả chúng ta phải vui mừng, hãnh diện, bởi vì chúng ta là những người đã được cứu. Và chúng ta đặt lòng tin ở nơi đấng đã yêu thương, đã ban cho chúng ta sự cứu chuộc ở trong Chúa cứu thế Giêsu. Và mùa Giáng sinh là một cái cơ hội, lần trước chúng ta đã nói, là để chúng ta tiếp tục tìm kiếm Chúa một cách mới mẻ. Và trên cái con đường tìm kiếm Chúa đó, chúng ta vẫn phải tiếp tục cậy nhờ ơn của Chúa để có thể thấy được những cái dấu hiệu mà Chúa bày tỏ ra để cho chúng ta gặp Ngài. Và hơn thế nữa, đến cuối cùng chúng ta cũng sẽ thấy Chúa Giêsu đang muốn cuộc đời của mỗi chúng ta là những cái dấu hiệu, là những cái tấm bảng chỉ đường để tiếp tục đưa những người khác đến với Chúa. Cho nên buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm ba điều trong cái dấu hiệu để nhận biết Chúa cụ thể. Điều thứ nhất, chúng ta nói về những con người bình thường nhận được những chỉ dẫn siêu nhiên. Điều thứ hai, chúng ta sẽ thấy những cái dấu hiệu bình thường về một đấng siêu nhiên. Và điều thứ ba, chúng ta cũng nói đến những cái cuộc đời bình thường đã được biến đổi một cách siêu nhiên như thế nào. Vậy chúng ta nhìn vào điều đầu tiên, những người bình thường nhận được chỉ dẫn siêu nhiên. Người được chỉ dẫn ở tại đây chúng ta thấy trong khúc kinh thánh chúng ta mới đọc đó là ai? Đó là những người chăn chiên. Những người chăn chiên đó là những con người mà chúng ta biết, nếu mà nói trong cái phương diện của con người thì đó là những người nghèo nàn, những người có thể nói là ở trong lớp tận cùng đáy của xã hội. Và tất cả những cái gì mà những người chăn chiên có tại đây chúng ta thấy một đời sống đơn sơ nghèo nàn, là những người mà không có cái sở hữu gì cả, cho nên phải đi làm cái người chăn chiên thuê. Là những con người mà chúng ta biết rằng nếu họ cái đời sống của họ được buộc chặt với công việc thì cái sự tồn vong của bầy chiên là chính sự sống của họ. Họ phải chăn giữ bầy chiên ở ban ngày, đưa chiên đến những cái nơi đồng cỏ, những cái suối nước. Rồi đêm đến chúng ta cũng biết được giấc ngủ của họ cũng phải không phải ngon. Họ phải căng tai, căng mắt ra để mà có thể lắng nghe những cái tiếng động. Nó có thể là cái sự xông hãm của thú dữ, nó có thể là hành vi đáng ngờ của những kẻ trộm cướp. Và tất cả những cái người chăn chiên này chúng ta biết đời sống của họ, họ không có cái gì cả. Và đây là những con người mà chúng ta thấy được ơn thần hữu của Chúa. Họ là những cái người mà chứng nghiệm được cái sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Và đây cũng là cái điều để nhắc nhở cho chúng ta. Chúa sẽ trừ dẫn tất cả mọi người trong bài trước chúng ta đã suy gẫm. Nếu chúng ta có lòng tìm kiếm Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ gặp được Ngài. khi chúng ta tìm kiếm Chúa hết lòng, nếu chúng ta ao ước những cái dấu chỉ Chúa hướng dẫn chúng ta, Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta. Và chúng ta thấy những cái người được chỉ dẫn đây là những cái người chăm chiên. Và Chúa đã đến Đức Chúa Trời cao cả, nhưng mà lại đưa đến những cái sự hướng dẫn cho những cái con người này bằng trong những cái dấu hiệu siêu nhiên như thế nào. Chúng ta thấy cái cách được chỉ dẫn. Trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh đó, trước hết chúng ta thấy sự hiện diện của các thiên sứ. Kinh Thánh mô tả cho chúng ta bầu trời rực rỡ và hào quang của Đức Trời qua các thiên sứ được bày tỏ ra, đến nỗi những cái người chăm chiên này đó nhìn thấy và họ rất là kinh hoàng. Và chúng ta có thể thấy được đó là cái gì? Đó là cái phước hạnh. Bởi vì trong thời Cựu Ước chúng ta biết không phải con người không thể nào đến được hay là chiêm ngưỡng được Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở tại đây, những người này có thể thấy được cái sự vinh hiển, cái sự rực rỡ của Đức Trời qua các thiên sứ đến với họ. Trước hết, họ nhìn thấy các thiên sứ. Và khi mà thấy được cái cảnh tượng kinh hoàng đó, thì chúng ta biết, người ta còn có thể là trong cái sự phân vân, trong cái sự nghi ngờ, không biết là cái điều gì đó, và cả những cái sự sợ hãi nữa, thì họ tiếp tục nghe thấy tiếng của thiên sứ phán. Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài lại dùng là đấng cao cả, nhưng Ngài lại dùng tiếng nói của chính con người để có thể cho con người biết về Đức Chúa Trời. Và tiếp đó thì chúng ta thấy họ nghe thấy cái tiếng hát, tiếng ca tụng của các thiên sứ, không phải chỉ là những cái lời nói bình thường nữa, nhưng mà là những cái bài hát mà chúng ta sau này nói rằng cái bài thánh ca đầu tiên ca ngợi Chúa Giêsu Giáng sinh đó chính là tinh thần của Luca chương 2. Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất cho người thành tâm, hay là cho người được Chúa thương, theo những cái cách các bản dịch khác nhau. Nhưng mà chúng ta đồng thanh mà nói rằng đây là cái nội dung của bài ca, và bài ca này là bài ca đầu tiên ca ngợi Chúa Giêsu Giáng sinh. Nó là nền tảng cho tất cả mọi bài ca ngợi Chúa Giáng sinh. Như vậy chúng ta thấy thì những người chăn chiên này là những con người rất bình thường. Nhưng mà trong cái ơn thần hữu của Chúa, trong cái sự thương xót của Ngài, Chúa cho họ thấy được những cái chỉ dẫn rất là siêu nhiên. Nhưng mà cái chỉ dẫn siêu nhiên đó không phải là cái gì quá xa vời để cho họ không thể nhận được, nhưng mà lại là những cái gì hết sức gần gũi đối với họ, để cho những con người này có thể nhìn biết được Chúa có thể. Và đây là cái chúng ta cũng suy gẫm đến cuộc đời của mình. Cuộc đời của chúng ta cũng nhỏ bé, cuộc đời của chúng ta cũng hèn hạ. Và trước khi gặp Chúa Giêsu thì chúng ta về phương diện tâm linh, chúng ta cũng giống như là những người chăn chiên. Chúng ta có thể khác nhau về nhiều điều trong xã hội. Chúng ta cũng có thể có những người có tri thức, những người có địa vị, chúng ta có tiền bạc, và chúng ta cũng có cả những người so với nhiều người khác chúng ta dường như không có gì cả. Nhưng mà một điều mà chúng ta giống nhau về phương diện tâm linh đó là gì? Chúng ta là những người chăn chiên. Chúng ta nghèo nàn, chúng ta khó khăn, chúng ta bần hàn ở trong đời sống của mình. Những con người mà tâm linh của chúng ta hoàn toàn trống rỗng, và để rồi trong cái thảm trạng của đời sống chúng ta đó mà chúng ta nhận được cái chỉ dẫn của Chúa, một chỉ dẫn siêu nhiên để có thể gặp được Chúa cụ thể. Và cuộc đời của chúng ta nếu mà ngồi đếm lại, chúng ta thấy mỗi một người gặp Chúa một cách khác nhau, cái cách mà Chúa bày tỏ cho chúng ta trong những cái dấu chỉ của Ngài khác nhau. Nhưng mà chúng ta phải cảm ơn Chúa, cảm tạ Chúa một điều đó là gì? Chúng ta đều đã gặp nhau ở nơi chân thập tự giá, nơi chúng ta nhìn nhận rằng Chúa Giêsu không phải chỉ là Giáng sinh, nhưng mà nơi chân thập tự giá đó, đỉnh điểm của sự cứu chuộc, Ngài đến để mà chết cho chúng ta, và chúng ta gặp Ngài ở nơi mà Ngài đã chết thay cho chúng ta, và chúng ta nhận Ngài là cứu Chúa của đời sống mình. Tất vì vậy, những người chăn chiên ở lại đây là những người bình thường, nhưng mà đã nhận được những cái chỉ dẫn siêu nhiên để họ có thể đến với Chúa cứu thế. Ngày nay tôi và quý ông bà chị cũng phải tiếp tục nài xin Chúa thương xót, bởi vì chúng ta là con người nhỏ bé tụng hạ. Trong Chúa là đấng cao cả, đấng vô hạn, làm sao chúng ta có thể biết được Ngài nếu như Ngài cũng thương xót và cho chúng ta những cái sự chỉ dẫn. Và xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta với một tâm lòng khao khát yêu mến Chúa, và mỗi một ngày chúng ta sẽ nhận được những sự chỉ dẫn của Chúa. Trước hết qua lời của Ngài trong Thánh Kinh mà chúng ta học hỏi, qua Thánh Linh của Chúa đang ở trong chúng ta để giúp chúng ta cầu nguyện, giúp chúng ta học Kinh Thánh, giúp cho chúng ta có năng lực để có thể sống với lời Chúa. Và Chúa cũng chỉ dẫn cho chúng ta qua những cái dấu hiệu bên ngoài, qua những cái hoàn cảnh sống, ngay cả trong những khổ đau, những hoạn nạn mà chúng ta phải trải qua. Chúa cũng chỉ dẫn cho chúng ta trong những con người đã đi trước chúng ta ở trong đời sống thuộc linh, và họ chia sẻ lại cho chúng ta những kinh nghiệm của đời sống tin Chúa, theo Chúa. Đó là những cái phương cách của đấng siêu nhiên đang chỉ dẫn cho chúng ta là những con người bình thường. Xin Chúa giúp cho chúng ta đừng coi thường những cái sự chỉ dẫn đó. Điều thứ hai, chúng ta thấy những cái dấu hiệu bình thường về một đấng siêu nhiên. Luca chương 2 câu 12, đó là tuyên điểm của cái bài học này mà chúng ta suy gẫm. Ở đây những cái dấu hiệu bình thường về một đấng siêu nhiên đó là gì? Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một hài nhi. Cái thời điểm Chúa Giêsu giáng sinh là một thời kỳ đen tối cả về hai phương diện, phương diện lịch sử và phương diện đạo đức. Phương diện lịch sử lúc đó dân Do Thái đang làm nô lệ cho đế quốc La Mã. Nếu chúng ta là những người đã từng sống ở trong thời kỳ mà phải làm nô lệ, chúng ta biết. Ví dụ Việt Nam gần 100 năm làm nô lệ cho người Pháp. Chúng ta thấy rất là nhiều những cái thảm trạng đau lòng mà ông cha của chúng ta đã trải qua. Cho chúng ta hiểu được cái sự tự do quý giá như thế nào. Và cái người tự do sung sướng bội phần hơn là kiếp sống nô lệ. Phải làm nô lệ cho La Mã, đó là sự đen tối về phương diện lịch sử đối với người Do Thái. Nhưng mà về đạo đức chúng ta biết rằng La Mã lúc đó đang ở trong đỉnh cao của quyền lực. Và cũng chính ở trong đỉnh cao đó mà họ đang ở trong tuyệt điểm của sự xa hoa, của sự trị lạc. Trong khi đó người Do Thái là dân tộc thờ phượng Đức Chúa Trời. Và trước ảnh hưởng của La Mã, có những người Do Thái đã phần nào lãng quên đi cái niềm tin của ông cha mình. Và rồi chúng ta cũng sẽ thấy có những người làm những cái nghi thức tôn giáo, nhưng mà rồi đứng trước mặt mọi người đó, mình có thể là những điều gì rất rất là tốt, mình giữ nghi lễ, nhưng mà ở trong đời sống tâm linh của họ trống rỗng, không biết Chúa. Lần tới khi chúng ta học về thờ phượng Chúa Cứu Thế, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Cho nên xã hội thời đó chúng ta thấy có vô vàn những cái người đói khổ bên cạnh những cái người xa hoa giàu có, và lòng của người sao động. Bởi vì gì? Họ tìm kiếm cho mình nơi ăn trốn ở, tìm kiếm cho mình công ăn việc làm. Họ không để ý đến sự ra đời của Chúa Cứu Thế, và họ càng không bận tâm tìm kiếm Ngài. Cho nên lời của Chúa cho chúng ta thấy rất là phước hạnh cho những người chăn chiên ở trong hoàn cảnh khốn cùng của đời sống. Những cái người bị coi thường nhất ở trong xã hội lại là những người mà nhận lấy dấu chỉ của Chúa và bỏ công sức thì giờ của cải, và giống như là những nhà thông thái, để mà có thể tìm đến với Chúa Cứu Thế. Nhưng mà cái dấu hiệu của Chúa Giêsu giáng sinh, lời tiên sứ báo là gì? Một hài nhi. Đấng Cứu Thế đã đến trong thế gian trong hình hài của một hài nhi, một em bé. Và đây là cái điều mà cho chúng ta lật ngược trở lại thấy lời tiên tri ở trong tiên tri Ê-sai chương 7 câu 14 nói rằng một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Chúng ta thấy ngay cả những người trong cuộc cũng bối rối. Joseph là người cha về phần xác của Chúa Giêsu, nếu chúng ta nhìn về phương diện con người thì chúng ta thấy rằng ông rất bối rối, bởi vì gì? Về việc người vợ hứa của mình là Mary đã mang thai, chưa có kết hôn mà đã mang thai, cho nên ông rất là bối rối. Rồi lời của Chúa đến với ông để cho ông biết rằng Mary sẽ sinh ra một trai, đó không phải là con của người, nhưng mà đó là con của trời, đó là Đức Trời xuống thế làm người. Và rồi chúng ta cũng thấy Mary ở trong cái sự yêu mến, trong cái sự tuân phục đối với cái chương trình của Đức Trời, bà biết những cái điều đó. Nhưng mà chúng ta thấy với cái sự trầm tư suy tưởng của Mary, bà cũng đang chờ đợi xem cái việc đó xảy đến cho mình như thế nào. Nhưng mà sứ điệp này cho chúng ta thấy một cách rõ ràng, Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để sống giữa mọi người. Ngài mang lấy hình hài của em bé giống như tất cả mọi người, không có cái vẻ gì gọi là siêu nhiên hay là khác biệt cả. Ngài được gọi là Emmanuel, có nghĩa là Đức Trời ở với loài người. Cho nên Chúa không có hiện thân bằng hình dạng khác biệt xa lạ với con người. Nhưng mà trái lại, cái sự giáng sinh của Ngài giống như mọi người, để giữa mọi người và để có thể gần gũi họ. Và đây chính là cái sự mầu nhiệm của Cơ Đốc giáo. Trải qua 20 thế kỷ rồi, nếu như chân lý này đã cứu rỗi được vô số người vì đức tin của họ, thì cũng đồng thời chân lý này đã làm vô số người vấp phạm vì cớ không chịu tin. Tại sao? Làm thế nào mà con người tự nhiên, con người theo xác thịt, cậy nhờ lý trí khôn ngoan lý luận lại có thể hiểu được một điều mầu nhiệm như vậy? Ngay chính người Do Thái là dân tộc đã được Chúa chọn lựa để làm chứng cho Ngài. Họ đã được hướng dẫn về chân lý này cả hàng ngàn và thậm chí là gần trước Chúa Giêsu giáng sinh là cả hàng trăm năm trước. Và họ đã sống với một cái hy vọng, đó là gì? Đó là một đấng cứu thế. Một đấng cứu thế đó sẽ ra đời không giống như cái cách của họ nghĩ. Dân Do Thái lúc đó đang nhìn người La Mã cai trị. Cho nên ngày đêm họ hy vọng tìm thấy được một đấng cứu thế, hay là một người giống như là một người anh hùng đến để mà giải cứu họ. Đấng đó phải hiện ra ở trong oai phong lẫm liệt, phải muôn ngàn thiên binh tiền hô hậu ủng và chỉ cần giơ tay là búng tay ra thì quân đội La Mã phải chạy trốn bất thất niên bát đảo, và rồi thì quốc gia Do Thái sẽ sớm được phục hồi cái nền độc lập và trở lại cái thời kỳ hoàng kim. Cho nên đau đớn thay cho cái lòng dân tộc và tự hào của họ, mộng tưởng anh hùng của họ, đấng cứu thế được báo trước và ngài đã đến trong gì, trong thân hình của một em bé hèn hạ, yếu đuối, vô quyền, vô thế lực ở trong cái con mắt của họ, cho nên họ không chấp nhận ngài. Và ngày hôm nay chúng ta biết rằng đa số người Do Thái vẫn đang theo Do Thái giáo, tức là tin cứu ước, vẫn đang trông đợi đấng Messi, nhưng mà chối bỏ đất nước, chối bỏ Chúa Cứu Thế. Và chính tại điểm đầu tiên này, người Do Thái đã mắc phải sai lầm. Đấng Cứu Thế phải đến theo lời phán hứa của Đức Trời, nhưng mà mục đích của ngài đến không phải là để cứu dân tộc Do Thái thoát khỏi ách nô lệ của đế quốc La Mã, nhưng mà để giải cứu toàn thể nhân loại khỏi cái ách, khỏi cái xiềng xích nô lệ cho ma quỷ và tội lỗi. Cho nên Đấng Cứu Thế đã đến trong một phương cách siêu nhiên là bởi một trinh nữ, nhưng mà lại hết sức tự nhiên và gần gũi với con người, là một em bé sinh ra giống như sứ đồ Giăng đã mô tả. Ngôi lời đã giáng thế làm người cư ngụ ở giữa chúng ta. Nhiều năm sau đó, sứ đồ Phaolô sau khi đã được Chúa chinh phục để trở nên một sứ giả để rao giảng tin lành, với mục đích cho tín hữu tại thành Philip nhận biết đúng đắn về Chúa Cứu Thế và sống theo gương của ngài, ông đã viết: chính ngài đã tự bỏ mình đi, mang lấy bản thể của một tôi tớ, trở nên giống như loài người, có hình dạng như một người. Ngài đã tự hạ mình xuống, chịu vâng phục cho đến chết, và thậm chí chết trên cây thập tự. Những người chăn chiên ở cánh đồng nơi thành Bethlehem năm xưa cần phải biết rõ cái dấu hiệu đầu tiên của Đấng Cứu Thế. Đó là một hài nhi, một em bé được sinh ra, được chào đời ở giữa nhân gian và từng trải những cái nỗi nhọc nhằn của kiếp người. Chúa Giêsu đã đến sống ở giữa chúng ta, một em bé, và cũng lớn lên, phát triển theo những công lệ tự nhiên. Nhưng mà chúng ta thấy cái vẻ đẹp của ngài đó là gì? Ngài không đến với chúng ta bằng chức tước, bằng quyền thế, bằng của cải, bằng tiền bạc, bằng địa vị cao trọng. Cho nên ngài đã tự xưng rằng ngài là con người. Con người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng mà con người đã đến để phục vụ và hiến mạng sống mình để cứu chuộc nhiều người. Cho nên nếu mỗi chúng ta muốn tìm và gặp được Chúa Cứu Thế, muốn sống cho ngài và phục vụ ngài, chúng ta phải có tâm tình đó. Tại sao có biết bao nhiêu người ngày hôm nay tìm kiếm Chúa mà không nhận biết được Chúa? Tại sao có nhiều người tìm nhưng mà không gặp được ngài? Là bởi vì họ không chấp nhận cái dấu chỉ rằng ngài là hài nhi, là giáng thế. Cho nên vậy, mỗi một chúng ta cầu xin Chúa thương xót để đôi mắt của chúng ta không có tìm kiếm Chúa ở trong tiền bạc, chúng ta sẽ không tìm kiếm Chúa ở trong giàu sang quyền quý, chúng ta sẽ không tìm kiếm Chúa ở trong nơi có nhiều những cái triết lý đạo đức hay là một cái tôn giáo nào đó. Chúa Giêsu đã đến, đó là chân lý. Ngài ở giữa chúng ta, mang cái hình hài của một hài nhi, đã chịu kiếp sống nhọc nhằn của con người để cảm thông với nỗi đau khổ của chúng ta trong tội lỗi. Và tuyệt điểm của ngài đó là gì? Ngài sống cuộc đời đẹp đẽ, hoàn toàn vô tội, để chịu chết xả thân đổ huyết vô tội của ngài trên thập tự giá để tội cho chúng ta. Nếu không nhận lấy dấu hiệu đó, hài nhi Đấng Cứu Thế bằng niềm tin, chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm và sẽ không bao giờ gặp được ngài. Có những con cái của Chúa khi đi chỗ này chỗ kia làm chứng, chúng ta cũng đã có cái cơ hội là lắng nghe có những người tâm sự với chúng ta về cái nỗi khổ của họ. Những cái điều này được khác, mà khi chúng ta nghe, chúng ta giới thiệu cho họ về Chúa Cứu Thế, tôi được nghe các con cái của Chúa thật lạ, họ muốn chúng ta sẽ cầu nguyện cho họ để mà ra khỏi cái nan đề. Nhưng mà họ lại không tập trung vào tìm kiếm Chúa Cứu Thế trước hết. Họ muốn một Chúa Cứu Thế giống như là thánh gióng trong cái chuyện cổ tích của người Việt Nam đó, hiện ra oai phong lẫm liệt để giải quyết những cái nan đề cho họ. Vụt lớn lên một cách rất là bình thường, nhổ cả bụi tre làm cái chòm gậy để mà đánh đuổi quân thù. Họ không chấp nhận. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian trong hình hài của một hài nhi của mẹ mẹ. Xin Chúa giúp chúng ta được giải thoát khỏi cái điều sai lầm này. Đừng tìm kiếm Chúa để mà ao ước rằng ngài sẽ ban cho tôi nhiều tiền. Tìm kiếm Chúa để ngài sẽ cho tôi một cái công việc tốt, có thu nhập cao. Tìm kiếm Chúa để mà tất cả mọi cuộc đời của tôi hoàn toàn hanh thông thuận lợi, không có gặp cái gì hết. Nếu thế thì Chúa là ông thần đèn, giống như trong câu chuyện cổ tích Aladdin và cái đèn thần chúng ta biết của ngàn lẻ một đêm trong câu chuyện cổ tích của người Ba Tư. Chúa Giêsu không phải là đấng mà chúng ta tôn thờ theo cái nghĩa, tức là cảm biết được chúng ta là những người nghèo khó, khốn khổ về đời sống tâm linh, và ngài là Chúa Cứu Thế của chúng ta. cái dấu hiệu đầu tiên về chúng thế đó là gì? Một hải nhi. Cái dấu hiệu thứ hai đó là được bọc bằng khăn. Các anh sẽ gặp một hải nhi bọc bằng khăn. Đây là dấu hiệu thứ hai mà các tiên sứ nói và những người chăn chiên có thể nhận biết được chúng thế. Chúng thế sinh ra không được mặc những cái bộ quần áo sang trọng. Và chúng ta so sánh với cái hình ảnh của Napoleon thứ nhất, đắt hải nhi Napoleon đã được sinh ra đó, và chúng ta sẽ thấy được so với cái hình ảnh của Chúa Giêsu thì như thế nào. Ngài được bọc trong một chiếc khăn đơn sơ bày tỏ sự nghèo nàn. Ngài đến ở trong thế gian trong một sự thanh bần giản dị, một tấm khăn phay mượn tạm thời của loài người để khoác lên thân thể của Ngài trong trời đêm giá lạnh khi Ngài vào đời. Và 30 năm sau khi mà Chúa đi rao giảng tin lành cứu rỗi, thì đấng cứu thế đó cũng chỉ khoác lên người Ngài một cái tấm vải làm một chiếc áo phủ che thân mình. Và cuộc đời thanh bần đơn sơ bình dị của Chúa đã gắn liền với tấm vải được vùng làm khăn thay cho áo. Trước khi lên thập tự giá, trong bữa ăn tối cuối cùng, Chúa Giêsu cởi áo Ngài ra, Ngài vẫn ngang lưng, Ngài bắt đầu ngồi xuống rửa chân cho các môn đồ. Và hình ảnh đó cho chúng ta thấy trước đó có những người muốn theo Chúa để được làm cái điều gì đó. Chúa nói với họ rằng, con cáo thì còn có hang, chim trời thì còn có tổ, nhưng con người là chính Chúa, không có chỗ để mà cúi đầu. Và chúng ta biết, khi lên thập tự giá, Chúa của chúng ta vẫn còn chiếc áo nguyên được may đó, đến nỗi quân lính bắt thăm và để cho thỏa mãn cái sự bắt thăm của người được chúng đó thì họ đã xé cả tấm áo liền mạch của Ngài. Và cái điều đó nó cho chúng ta thấy gì? Đấng Cứu Thế đã đến trong thế gian với tấm áo khăn khoác trên người. Cái giờ Ngài ra đi, cái tấm khăn đó bị lấy lại và người ta sau đó bọc lại thân thể của Ngài bằng một tấm vải liệm chôn ở trong mộ phần. Và chúng ta biết rằng đến khi phục sinh thì cái tấm vải liệm đó cũng lại được để lại ở trong ngôi mộ ra. Cho nên những người chăn chiên nhận được cái dấu hiệu về đấng cứu thế qua hình ảnh của một hải nhi được bằng khăn, đó là một cứu Chúa sống cuộc đời sống bình dị giữa mọi người, không cầu kỳ, không xa hoa, không phô trương bằng sự giàu có của cải vật chất, và lại càng không bao giờ mang của cải vật chất để mà chinh phục con người. Sứ đồ Phaolô viết như thế này: anh chị em biết ân huệ của Chúa Cứu Thế Giêsu, Chúa chúng ta, Ngài vốn giàu sang, nhưng vì anh chị em mà tự làm nên nghèo khổ, để bởi sự nghèo khổ của Ngài mà anh chị em được trở nên giàu có. Đó là Cô-rinh-tô thứ 2 chương 8 câu 9. Cho nên những người chăn chiên ngày xưa đã ra đi tìm một cứu Chúa giàu sang, không phải là tìm một cứu Chúa giàu sang ở với áo quần lộng lẫy ở trong nơi lầu xoang các tía với giường ấm nệm êm. Nhưng mà họ phải đi tìm và gặp Ngài trong cảnh đơn sơ bần hàn ở nơi chuồng chiên máng cỏ, trong chiếc khăn đơn sơ bọc tấm thân của Ngài. Và đó là đấng cứu thế đã mang tin lành đến cho muôn dân. Đó là điều kỳ diệu của tin lành. Cho đến ngày hôm nay, cả ở trong nước Việt Nam cũng như ở ngoại quốc đây, có người lầm tưởng rằng theo tin lành là sẽ có nhiều tiền bạc. Thậm chí có người nghĩ rằng đạo tin lành dùng rất nhiều tiền bạc để mà mua chuộc lòng người để thu hút quần chúng. Đó là sự hiểu lầm tà hại. Tôi đã từng được con cái của Chúa ở đây thuật lại rằng, khi chúng ta đến trước ở đây đó và chúng ta giúp đỡ cho những người mới từ Việt Nam qua, đưa xe ra phi trường để đón họ, đưa họ đến những nhà bảo trợ để mà giúp cho họ. Sau những cái chặng đường đầu tiên ở đó, khi cuộc sống họ ổn định trở lại rồi thì họ quay trở lại, họ thắc mắc với những anh em tín đồ rằng các ông đã nhận được bao nhiêu tiền của Mỹ để mà giúp chúng tôi trong những cái ngày vừa qua, bây giờ phải đưa lại cho chúng tôi. Làm gì có cái chuyện đó, phải không? Chúng ta phải giúp là tình thương, chúng ta giúp là vì Chúa đã cảm động chúng ta. Chúng ta làm cái điều đó mong ước cho nâng đỡ anh em của mình, và rồi cũng là cái cơ hội để bày tỏ cái tình thương của chúng thế. Cũng ao ước mong muốn họ được cứu. Nhưng mà rồi có nhiều người chú tâm vào tin lành, nghĩ rằng tin lành là của Mỹ, tìm mọi cách để có nhiều tiền. Và rồi thì có những người có thể lúc đầu tin Chúa vì Chúa ban cho họ điều này điều khác, nhưng mà đến tất này rồi, tự do quá rồi, sung sướng quá rồi, quên Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta. Chúa sẽ đã đến trong thế gian, Ngài chinh phục con người không phải bằng tiền bạc vật chất, Ngài không có gì cả. Ngài không chinh phục con người bằng cách hứa hẹn địa vị giàu sang mộng ảo vì Ngài không có gì hết. Nhưng mà chính tình thương, sự bình dị bần hàn của Chúa đã chinh phục hàng tỷ người trên thế giới suốt 2.000 năm qua. Và chúng ta thấy, khi mà Chúa Giêsu bước vào trong lòng của ai đã đặt lòng tin nơi Ngài, cái điều kỳ diệu đã xảy đến với cuộc đời của họ. Cơm của họ ăn có thể còn thiếu, áo của họ mặc có thể chưa đủ, nhưng mà cuộc đời của họ thật sự bình an và hạnh phúc tràn ngập ở trong tâm hồn, trong nét mặt rạng rỡ. Lúc nào họ cũng có thể cảm tạ, có thể ca ngợi Chúa, và cho dù họ sống ở bất cứ đâu. Và chú chúng ta xin nghĩ đến cái công cuộc truyền giáo ở tại Việt Nam, cái điều tôi vẫn nói với anh chị em ở tại bên đó bây giờ là cái điều tôi cũng chia sẻ với ông bà anh chị. Cái chú cứu rất là nhiều những cái sắc tộc, và đó là cái điều mà để dạy dỗ lại cho chúng ta những cái người kinh. Chúng ta có khôn ngoan, có tri thức, có rất nhiều phương tiện để biết đến Chúa qua tin lành của Ngài. Nhưng mà chúng ta nhiều khi thờ ơ. Trong khi đó, bây giờ người tin Chúa tại Việt Nam thì người gọi là dân tộc thiểu số thì lại tin Chúa lại là đa số, tức là còn nhiều hơn cả người kinh nữa. Đó là điều để nhắc nhở cho chúng ta. Nếu chúng ta muốn đến với Chúa, muốn theo Chúa thì cũng phải nhận lấy cái dấu hiệu này, một hè như được bọc bằng khăn. Nếu đến với Chúa mà không bởi cái khát vọng để được cứu rỗi, được Chúa làm chủ đời sống của mình và ban cho chúng ta sự bình an thật bởi tội lỗi được tha thứ, mà chúng ta chỉ tìm kiếm những cái gì tạm bợ của cuộc đời, giống như là tìm kiếm của cải vật chất, tiền bạc, danh vọng, quyền thế, thì người ta cũng sẽ không bao giờ gặp được Chúa. Cho chúng ta phải nài xin Chúa thương xót anh em đồng bào thân hữu, trong đó có những người thân của chúng ta, để họ đến với Chúa, đến với tin lành cứu rỗi của Ngài, nhận lấy dấu hiệu một hài nhi được bọc bằng khăn. Và dấu hiệu thứ ba, hài nhi đó được bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Nơi ở đầu tiên của đấng cứu thế khi đến trần gian là máng cỏ ở trong chuồng nuôi gia súc. Đó là một cái nơi thấp hèn, là một cái nơi ô uế không xứng đáng để cho một người bình thường cư trú. Chứ đừng nói là đến một hài nhi. Chúng ta ao ước mong muốn nghèo đến mấy, khó đến mấy thì cũng phải dành những cái gì tốt nhất cho một hài nhi chào đời. Nhưng mà Chúa của chúng ta đã bước vào đời. Kinh Thánh mô tả chúng ta là quán trọ không còn phòng trống. Nhưng thật ra không phải là vì quán trọ không còn phòng trống, nhưng mà vì không có chỗ cho Chúa ở trong lòng của con người. Ngài không đến trong cung điện vàng son hay là nơi nhà cao cửa rộng. Chúa Giêsu đến trong một hài nhi bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Và cho chúng ta thấy cái sự hạ mình trọn vẹn và hy sinh tuyệt vời của Ngài để mà đưa tất cả chúng ta những vốn những cái người là ở trong máng cỏ, tức là cái nơi nghèo hèn, cái nơi ô uế, cái nơi hôi hám, mà đưa chúng ta lên địa vị cao sang là những con cái của vua thiên đàng. Và chúng ta thấy ở tại đây đó là cái hình ảnh một máng cỏ rất là đơn sơ, không bao giờ có thể được để ý đến, nhưng mà bây giờ lại trở thành chiếc nôi của đấng cứu thế. Và tấm lòng của con người không khác gì máng cỏ, nó vốn chứa chất những cái rơm rác của bụi trần, nó bị vấy bẩn bởi những cái khổ đau của cuộc đời tội lỗi. Và nơi máng cỏ đó không có cái ánh sáng nào cả, không có cái tia hy vọng nào cả để mà cho có một điều gì đó tốt đẹp. Nhưng mà chính ở nơi máng cỏ đó, của những cái tấm lòng đau thương thống hối của nơi cuối cùng của đời sống đó, mà chúng ta được Chúa bước vào để ngước vào. Và khi chúng ta mở lòng ra thì chúng ta bắt đầu một đời sống hướng thượng, nơi cái máng cỏ gọi là hôi hám, tối tăm, nghèo hèn, không có giá trị vì ô uế đó, thì bây giờ lại trở thành những đời sống của những con người đẹp đẽ, có thể đứng được ở chức vua của thiên đàng. Cho vì vậy, trong Kinh Thánh Tiên tri Isaiah chương 57 câu 15 nói rằng: vì đấng cao quý, đấng ngự ở nơi vĩnh hằng và danh Ngài là thánh phán như vậy: ta ngự ở nơi cao cả và thánh khiết, nhưng cũng ở với những con người có tâm hồn ăn năn thống hối, để phục hồi sức giàu cho tâm thần khiêm tốn và phục hồi sức sống cho những kẻ có lòng ăn năn. Đấng Giáng sinh nằm trong máng cỏ là một hình ảnh gây đến ấn tượng sâu đậm mạnh mẽ hơn hết cho loài người. Nó cho chúng ta thấy rằng Chúa không khinh, không bỏ một người nào cho dù họ hèn mọn tội lỗi đến đâu. Chính Chúa Giêsu đã quả quyết rằng kẻ nào đến cùng ta sẽ không bỏ ra ngoài đâu. Cho cái sự vui lòng tình nguyện hy sinh tận hiến của Ngài cho chúng ta thấy cái sự vinh hiển cao trọng của Ngài vốn có, nhưng mà Ngài đã từ bỏ, Ngài đã hạ xuống trong vị trí thấp nhất con người để làm gì? Để cứu chuộc chúng ta. Không phải là để trục lợi gì ở nơi chúng ta cả. Chúng ta không có điều gì tốt đẹp để mà cho Ngài có thể nhìn biết. Chúng ta không có điều gì lợi lộc để mang lại cho Ngài cả. Nhưng mà Chúa yêu chúng ta, Chúa ban chúng ta cái phước hạnh đó. Chúa chỉ cần cái điều chúng ta làm đấy, mở lòng mình ra để mà đón tiếp Chúa. Nhưng mà đáng tiếc thay, trải qua bao thời đại, máng cỏ đối với con người ngày nay dường như không còn là biểu tượng của tâm hồn của Chúa ngự vào. Chúng ta thấy trên rất nhiều những cánh thiếp có hình của bà Marie, của Joseph với hài nhi Giêsu được đặt nằm ở trong máng cỏ. Người ta gửi những cánh thiếp đó đi ở trên những cái nơi này nơi khác đó, chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh đó. Nhưng mà bao nhiêu người suy gẫm đến hài nhi Giêsu bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ, đó là trung tâm của lễ Giáng sinh. Bao nhiêu người nhìn vào lễ Giáng sinh và tìm kiếm Chúa Giêsu, chứ không phải là tìm kiếm những gì của đời này. Cho vì vậy, ba cái dấu hiệu mà những người chăn chiên ở tại đây được mô tả là họ sẽ đến và họ sẽ tìm gặp Chúa, một hài nhi bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ, cho thấy Đức Chúa Trời xuống thế làm người để chịu chết thế cho con người, cho thấy cái sự khiêm nhường và hy sinh tột cùng của Đấng cứu thế để cứu chúng ta, và cũng cho chúng ta thấy rằng bất cứ người nào cũng có thể được cứu nếu mà họ mở lòng ra để tiếp đón Ngài. Điều cuối cùng, chúng ta thấy những cái cuộc đời bình thường được biến đổi một cách siêu nhiên. Những cái người chăn chiên này đó, trước khi gặp Chúa cứu thế là hài nhi Giê-xu, thì họ ở trong tình trạng gì? Kinh Thánh mô tả là họ ở trong đêm tối và trong sự sợ hãi. Đêm tối là nói đến một cái tình trạng đời sống thuộc linh là còn ở trong tội lỗi. Và sợ hãi đó là cái kết quả ở trong đêm tối, hay nói cách khác như lời ở trong Kinh Thánh nói, kẻ ác thì không hưởng được sự bình an bao giờ. Khi chúng ta còn đứng ở trong địa vị tội nhân thì chúng ta không có cái sự bình an ở trong tâm hồn của mình. Nhưng mà những cái người này sau khi được ánh sáng thiên thượng chiếu rọi vào và họ đi tìm tới được nơi mà Hài Nhi Giê-xu đã sinh ra, họ gặp được Ngài, thì cuộc đời của họ không còn ở trong đêm tối nữa mà còn ở trong ánh sáng, mà đã ở trong ánh sáng. Hay nói cách khác chính xác hơn nữa thì họ vẫn tiếp tục có thể cuộc đời đời sống chăn chiên ở những cánh đồng ở trong đêm tối, nhưng mà ánh sáng của sự cứu rỗi đã ở trong đời sống của họ. Trước đây họ sống ở trong bóng tối và trong sự sợ hãi. Bây giờ trong dù bóng tối của tự nhiên có thể vây quanh họ, nhưng mà không còn có cái sự sợ hãi nữa, bởi vì Kinh Thánh mô tả chúng ta đó là gì? Những người vui mừng, những người gặp Chúa cứu thế này đó đã vui mừng trở về, họ tôn vinh, họ ca ngợi Chúa và làm sáng lên Chúa về tất cả những gì mình đã nghe, đã thấy, đã chứng nghiệm ở đại hài nhi Giê-xu nơi máng cỏ chuồng chiên. Và đó là gì? Nó cho chúng ta thấy những cái cuộc đời rất là bình thường nhưng đã được biến đổi cái siêu nhiên. Cứ mà anh chị nghĩ rằng làm cho một đời sống của một người được thay đổi từ sợ hãi trở nên vui mừng dễ không? Nếu bây giờ chúng ta đi trên đường, tôi vẫn thấy thỉnh thoảng có những người giơ ra những tấm bảng xin giúp tôi là người không có nhà cửa, xin giúp tôi quần áo, xin giúp tôi tiền, tôi sẵn sàng nhận, họ sẽ sẵn sàng nhận từ những cái đồng xu của chúng ta. Nếu chúng ta giúp cho họ điều đó, chúng ta có tấm lòng, chúng ta có cái phương tiện giúp rất là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta có thể giúp được họ đó thì cũng chỉ là mang lại cho họ niềm vui một chút thôi. Bởi vì tiền tiêu cũng sẽ hết, đồ ăn ăn cũng sẽ hết, quần áo mặc rồi cũng sẽ sờn rạch, không thể lâu bền được. Phải không? Nhưng mà nếu như có những người bằng lòng tin Chúa Giê-xu, và chắc chắn rằng một điều, chúng ta có những cái cơ hội để cũng đã từng giúp những người đó và cũng đã có những cái phương cách để đưa được Chúa Giê-xu đến cho những người đó, gọi là chứng. Nếu những người đó bằng lòng tiếp nhận thì cái niềm vui của họ nó không phải chỉ là trong chốc lát, trong khi mà họ xin được chút ít tiền, chút ít quần áo, chút ít lương thực bố thí, mà cuộc đời của họ chắc chắn sẽ phải thay đổi. Tại sao tôi dám nói điều đó? Bởi vì lời của Chúa trong Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là gì? Vua David đã nói rằng trước tôi trẻ, rầy rã già, nhưng tôi chưa hề thấy người công bình bị bỏ và dòng dõi của họ đi ăn mày. Đó là một điều chắc chắn. Là những con cái của thiên đàng, chúng ta tin cậy và chúng ta có thể chứng nghiệm được cái điều đó rất là rõ ràng trong đời sống. Chứ không phải vấn đề chỉ là đầy đủ, no đủ về phương diện vật chất. Nhưng mà cái mà trần gian này không thể mang được, mà chỉ có Chúa mang lại cho chúng ta, đó là gì? Sự giàu có thuộc linh, sự bình an ở trong tâm hồn của đời sống một người đã được tha thứ tội lỗi ở trong quá khứ, được ban cho năng quyền để sống, đắc thắng những hoàn cảnh, những khó khăn, những cám dỗ, những thử thách ở trong hiện tại. Và cũng đã biết sẵn, biết chắc chắn rằng mình đã có một chỗ phước hạnh, chỗ đã dành sẵn cho chúng ta ở trong cõi đời này. Cho nên biến đổi cuộc đời của một người trở nên từ chỗ lo lắng, sợ hãi trở nên vui mừng không dễ. Và biến đổi cuộc đời của những tội nhân trở nên thánh nhân thì con người không thể nào làm được, chỉ có một Đức Trời qua Chúa Cứu Thế ban cho chúng ta mà thôi. Và chúng ta thấy những người chăn chiên này sau khi gặp Chúa vui mừng tôn vinh ca ngợi Chúa, cho chúng ta thấy gì? Họ đã gặp được cứu thế thật. Họ đã gặp được cứu thế thật. Ngày nay nhiều người đã từng đi tìm những chủ thuyết, đã từng đặt niềm tin ở những giáo chủ tôn giáo ở trong những cái lãnh tụ của đời này, nhưng mà cuối cùng có rất nhiều người đã vỡ mộng. Bởi vì sao? Bởi vì những người đó, bất cứ ai hay là chủ thuyết của đời này không phải là Chúa cứu thế của họ. Chúng ta chỉ có một Chúa cứu thế duy nhất của nhân loại và của đời sống chúng ta, đó là Hài Nhi Giê-xu. Cho nên vì vậy, ba cái điều tôi muốn yêu bạn chị suy gẫm và áp dụng. Thứ nhất là chúng ta đã tìm kiếm và đã được cái sự hướng dẫn như thế nào để mà chúng ta có thể gặp được Chúa cứu thế. đó là nối lại những cái gì chúng ta đã học những ngày qua, rồi chúng ta tiếp tục trong cái hành trình. Chúng ta đã tìm kiếm, đã được hướng dẫn như thế nào để gặp được Chúa Cứu Thế. Và chúng ta phải cảm tạ Chúa bởi gì? Bởi vì có những cái dấu chỉ là những cái tấm bảng chỉ đường mà Chúa đã sử dụng để cho chúng ta có thể gặp được Ngài. Những cái dấu hiệu nào mà Chúa Cứu Thế mà ngày nay Chúa muốn chúng ta tiếp tục tìm kiếm? Lần trước chúng ta đã nói, cái hành trình của người tin Chúa đó là tiếp tục tìm kiếm, để khám phá những cái điều kỳ diệu ở trong Chúa. Ngày nay, Chúa đang dùng những cái dấu hiệu nào để hướng dẫn cuộc đời của chúng ta? Và khi mà chúng ta nhận lấy những cái điều mà Chúa đã mang đến cho chúng ta đó, thì giống như các anh chàng chiên, nếu chúng ta đã thật sự tin Chúa Cứu Thế, gặp được Chúa Cứu Thế, thì cuộc đời của chúng ta phải thay đổi. Chúng ta xem lại cái thay đổi của đời sống mình như thế nào. Và quý ông bà anh chị biết không, cái thay đổi đó nó không những cho chúng ta xác quyết được cái niềm tin của mình là chúng ta đã tin Chúa, đã gặp được Chúa, nhưng mà Chúa dùng cuộc đời của chúng ta đó để tiếp tục làm những dấu hiệu, làm những tấm bảng chỉ đường để giúp cho những người khác đến với Chúa Cứu Thế. Đó là sứ mạng, đó là trọng trách mà Chúa đã ủy thác cho con dân của Ngài. Chúa đặt để chúng ta trong những hoàn cảnh rất khác nhau, trong gia đình, đến ngoài xã hội, trong công việc của chúng ta làm ở nơi công khai, cũng có những cái công việc mà chúng ta làm. Và có rất là nhiều điều mà chúng ta không những làm ở bên ngoài mà thôi, và rồi chúng ta cũng ao ước để mà có thể làm phục vụ Chúa ở trong hội thánh. Có những cái người ta lộ ra và người ta có thể nhìn thấy, và cũng có những cái âm thầm mà chúng ta không muốn cho ai thấy, mà chúng ta biết rằng chỉ có Chúa thấy thôi. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta trong tất cả những cái điều đó, đừng để cho mình bị cuốn hút vào, để rồi chúng ta sẽ không còn là những người được nhắc nhở cái sứ mệnh thiên thượng của đời sống trên đất. Đó là gì? Tôi sống để bày tỏ Chúa. Ngày Giáng sinh này, chúng ta cũng đang bận rộn rất là nhiều điều. Chúng ta có thể bận rộn với gia đình của mình, với những cái chương trình để cho ra mình được nghỉ ngơi, là cái cơ hội để chúng ta mua sắm. Đối với hội thánh, chúng ta cũng có nhiều cái công việc để phục vụ. Chúng ta lo về vấn đề ban hát, ban nhạc, lo về thánh tiết, về trang trí, lo về tiếp tân, rất là nhiều điều chúng ta bận rộn. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta đừng để cho tất cả những cái bận rộn đó mà làm lu mờ đi một điều mà chúng ta muốn hướng tới, và chúng ta cũng ao ước mọi người hướng tới, đó là gì? Tìm kiếm để gặp được chính Chúa Cứu Thế. Chúng ta có thể trở nên một cái dấu hiệu mà Chúa có thể dùng chúng ta để giúp cho người khác có thể nhận ra và đặt lòng tin ở nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu không? Xin Chúa nhắc nhở chúng ta. Có một câu chuyện nhỏ ở nước Nhật. Có một em học sinh tỏ ra cái gương rất là mạnh dạn, một cách lạ thường, khiến cho lắm người phải hổ thẹn và tỉnh thức. Trong khi học đường ở tại tỉnh Nagasaki đó thì có 100 học sinh, nhưng mà chỉ có một em tin Chúa, và cái niềm tin của nơi em đó rất là, có thể nói rất là mạnh mẽ, cho nên một học sinh nhưng mà em không có ngại gì cả. Và một trong những cái điều bình thường nhất đó là gì? Mỗi một bữa ăn, khi mà tất cả các em học sinh ngồi ở trong lớp ăn chung đó, ai nấy đều nhận lấy phần ăn và ngồi ăn tự do đó, thì em học trò này đã bắt đầu bằng cái việc đó là cúi đầu cảm tạ Chúa, cầu nguyện xong đó rồi mới ăn. Và cái hành vi của em làm như vậy đó khiến cho rất thích những cái học sinh ở đó chứng kiến đó, coi là kỳ lạ và đã giễu cợt chế nhạo khinh bỉ. Và sau đó thì thưa lại với thầy giáo: thầy, thưa thầy, trong lớp này có một cái học trò mà nó ngồi trước khi ăn đó thì nhắm mắt cầu nguyện, nói cái gì đó Chúa rồi tạ ơn những cái gì đó, nó lạ kỳ lắm. Thế một ngày kia thầy giáo mới gọi học trò đó lại: tại sao em phải làm như vậy trong khi mấy người khác không làm? Em không có thấy những cái các bạn chế giễu em như vậy mà làm xấu hổ, hổ thẹn hay là lo sợ ra? Thì có học sinh nói như thế này: thưa thầy, em là người tin Chúa Giê-xu, cho nên em phải tạ ơn Chúa trước khi ăn. Em không thể nào dám vô phép với Chúa vì ăn của Ngài mà lại không tạ ơn Ngài. Nghe đến đó, thầy giáo úp mặt xuống bàn khóc. Sau đó nói với em học sinh là: em ơi, thầy cũng là người tin Chúa, nhưng mà lâu nay thầy sợ không dám tỏ cho ai biết. Bây giờ thầy sẽ nhờ ơn của Chúa để sẽ làm tròn phận sự của người tín đồ. Tôi mong rằng chúng ta sẽ không làm tròn phận sự của người tín đồ trong những cái chỉ là cầu nguyện cảm tạ Chúa ở trong bữa ăn, nhưng mà đời sống của chúng ta lúc nào cũng cảm tạ ngợi khen Chúa, cho dù trong những hoàn cảnh, trong những nghịch cảnh của đời sống. Chúng ta không phải chỉ làm một cái điều trong cái nghi thức tôn giáo, nhưng mà chúng ta muốn bày tỏ rằng chúng ta là người tin Chúa và chúng ta sống với cái niềm tin đó. Đôi khi chúng ta đi ở trên đường, chúng ta sẽ thấy có những cái xe hơi, tôi cũng nhìn thấy có những xe hơi ở trong hội thánh, gương mà chị gắn hình con cá, nói về đó là cái biểu tượng của Cơ Đốc giáo trong thời kỳ bắt bớ bắt hại không? Có những người dán những cái sticker ở trên xe của mình, Chúa Giêsu yêu bạn, Chúa Giêsu yêu tôi, ví dụ như vậy, là Chúa Giêsu là Chúa của tôi. Rất là nhiều những hình thức chúng ta nói về Chúa, thì nhìn cái xe của chúng ta đi, chúng ta cũng có thể biết về cái niềm tin của người đó. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ bày tỏ Chúa ở trong mọi nơi mọi lúc, phương diện công khai cũng như là ẩn thầm. Mọi người phải thấy Chúa ở trong chúng ta, mọi người phải thấy được hàng như Giêsu bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ ở trong đời sống của mỗi chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta vững vàng ở trong đời sống theo Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta ở trong cái mùa Giáng sinh này, trong những cái tháng ngày tới đây, được nhắc nhở mình phải sống như thế nào để hài như Giêsu không những đã Giáng sinh trong lòng chúng ta rồi, nhưng mà tiếp tục lớn lên giống như lời Phaolô nói là ao ước, ông mong muốn ao ước thấy được hài như Giêsu đó thành hình ở trong đời sống của những tín hữu ở tại Galati. Thì bằng cách đó chúng ta mới làm sáng danh Chúa. Thì bằng cách đó chúng ta mới có thể tiếp tục mời gọi những người khác đến với Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta có năng lực để có thể sống với lời của Ngài, tìm đến với Chúa Giêsu trong cái dấu hiệu một hài nhi bọc bằng khăn.